Hoàng tộc Đại Chu, chương 1102, an tâm tiềm tu, góc truyện audio.com. Vài ngày sau thánh phạt đại quân thành lập ở ngoài kinh thành, nhân hoàng tự mình tọa chấn. Tuyên thệ trước khi xuất quân với thiên binh vạn mã, mà thời điểm này, Phương Vân còn vì lệnh cấm của nhân hoàng, ở quan quân hầu phủ bế môn tư quá. 7 ngày sau tin tức truyền đến, địch hoang tan biến, Tư Cực Khung Vũ đại đế bị giết. Lão địch hoàng thua trận đào tẩu. Sau 1.000 năm chinh chiến, Đại Chu triều rốt cuộc lấy được thắng lợi hoàn toàn đối với địch hoang. Sở hữu địch hoang kỵ binh toàn bộ khí giới đầu hàng. Ở vũ lực tuyệt đối của thượng thiên trước mặt, cỗ máy chiến tranh thế tục nực cười giống như một con kiến. Đại Chu triều quân đội toàn bộ nhập trú địch hoang, chiếm lĩnh địch hoang đại địa các khu vực. Gần ngàn vạn địch hoang dân chúng, thành phê bị quân đội áp giải từ xa xôi địch hoang, đưa vào trung thổ đất liền. Cửu Châu các nơi đã chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị chấp nhận nô lệ mới bất cứ lúc nào, còn về một ít lão nhân cùng tiểu hài tử, sẽ di chuyển đến Tây Bộ khai khẩn những khu vực hoang vu này. Mà dân chúng của Trung Thổ thì dưới lệnh của triều đình, bắt đầu di chuyển lên địch hoang, khai phá đại lục mới này. Tất cả, đều dựa theo kế hoạch định sẵn. Đây là một cái công trình lớn, kéo dài rất lâu. Phải toàn diện chiếm lĩnh cùng đồng hóa địch hoang, cần động viên lực lượng Đại Chu sở hữu. Cửu Châu đại địa một mảnh bận rộn. Từ thiên không quan sát xuống, tù nhân đều bị trói buộc dùng dây thừng trói lại từ địch hoang hướng trung thổ di chuyển tới. Trong thiên địa vang vọng tiếng khóc thét và oán khí của nhân dân địch tộc. Nếu là trước đây, loại này hành vi có lẽ sẽ không được sự đồng tình của dân chúng. Nhưng là hiện tại, tất cả sớm bất đồng. 1.000 năm chiến tranh, hơn nữa quần hổ phệ long, Đại Chu giáp sĩ chết hàng trăm vạn. Đã muốn hoàn toàn châm lửa giận của dân chúng trung thổ. Những Đại Chu giáp sĩ chết trên chiến trường có phụ thân, có thê tử cũng có nữ nhân. Đối với chiến tranh địch hoang không có thương hại, thời điểm này, Phương Vân đang ở kinh thành bế môn tư quá. Triệu Bá Ngôn đưa tới hồ sơ tin tức thật dày cũng không có cấp Phương Vân tin tức hữu dụng nhiều lắm. Sở hữu hồ sơ, đã toàn bộ duyệt qua, nhưng nhân hoàng mệnh lệnh Phương Vân căn bản không thể rời phủ một bước. Tin tức này cũng không biết Tạ Đạo Huẩn đã biết chưa. Phương Vân nhớ tới nàng chắc đã cùng Lý Ước Huyền tiến đến Phệ Đà Châu. Địch hoang, nàng cơ hồ chút xuống toàn bộ tâm huyết một lòng muốn bảo hộ con dân địch hoang. Nhưng hiện tại tất cả đều đã xong, không còn địch hoang hoàng thất nữa, không còn địch hoang thiết kỷ. Duy nhất đáng ăn mừng là, lão địch hoàng cuối cùng cũng chạy thoát. Vị này ẩn nhẫn nhiều năm, là hậu duệ của đế khốc ở phương diện chạy trốn bảo mệnh có thiên phú kinh người. Ở chiến đấu của nhân hoàng Tư Cực Khung Vũ đại đế, vị địch hoang vương giả đã chạy trốn. Tuy rằng vô xì, nhưng quả thật bảo vệ tánh mạng hắn. Hiện tại Tạ Đạo Huẩn trên thế gian quan hệ huyết thống, cũng chỉ còn lại một lão địch hoàng. Thái thượng địch hoàng mấy cai huynh đệ toàn bộ đều chết trên chiến trường, ngay cả Tư Cực Ma Tông cũng bị diệt. Các loại tin tức cuồn cuộn không ngừng đưa vào trong tay Phương Vân. Cho dù không có tự mình tham gia, nhưng Phương Vân hoàn toàn có thể tưởng tượng được trận chiến tranh này to lớn như thế nào. Cầm trong tay Thánh Hoàng Chi Kiếm, góc truyện audio.com, nhân hoàng đã muốn trở thành tối cường giả thượng cổ đến giờ. Thậm chí siêu việt thượng cổ ngũ đế, dù sao cho dù là ngũ đế cũng không có được Thánh Hoàng Chi Kiếm. Bát hoang lục hợp trong vòng, đã không ai là địch thủ nhân hoàng. Phương Vân trong lòng thì thào tự nói. Năm vị ngoại tộc đại đế đã chết, hai Huyền Kình Liệt Hải đại đế đã chết, nay Tư Cực Khung Vũ đại đế cũng đã chết. Năm vị ngoại tộc đại đế chỉ còn lại Ta Thần Tư Cực Khung Vũ đại đế cùng với Vạn Cổ Thanh Thiên đại đế. Đây năm vị ngoại tộc đại đế, Vạn Cổ Thanh Thiên đại đế tu vi tối cao. Duy nhất có khả năng ngăn cản được nhân hoàng cũng chỉ có vị này, từng đối mặt đế vũ mặt đã giao thủ yêu tộc thánh tổ. Nhưng đây tất cả đã không quan hệ cùng ta, Phương Vân trong lòng nghĩ, nhắm mắt lại. Hắn nếu quyết định mang Phương ra thoái ẩn, như vậy dù là nhân hoàng chiến thắng hay là đại đế bị giết đều đã không quan hệ cùng hắn. Ầm ầm, một đạo cột sáng cỡ tối đen từ mấy chục vạn dặm ngoài vũ trụ phá không rót vào trong đan điền Phương Vân. Cột sáng tối đen này ẩn chứa lực lượng hủy diệt vũ trụ từ xưa. Những năng lượng vũ trụ thứ cấp này không ngừng đổ xuống, bổ sung cho kinh mạch Phương Vân. Thời gian từng ngày đi qua, 10 ngày sau tin tức lại truyền đến. Nhân hoàng chỉnh đốn thánh phạt đại quân, tự mình dẫn quân tiến đến chinh phạt tà thần. Vị di hoang tà thần lại đem dân chúng, súc sinh, cây cối, trùng ngư quân đội ngàn dặm xung quanh tà thần điện toàn bộ cắn nuốt. Sau đó không chiến mà chạy, độn ra hướng thiên ngoại. Đối mặt đại đế cường đại nhất cận cổ thời đại cùng viễn cổ thánh hoàng chi kiếm, vị sinh mệnh thiên ngoại này tự biết không địch lại, lựa chọn chạy trốn. vũ trụ vô cùng huyền bí, cho dù là nhân hoàng, đối mặt tà thần một lòng bỏ chạy cũng là bất lực. Một trận chiến này tuy thoải mái, toàn bộ Di Hoang bất chiến mà hàng, Cửu Châu không tốn người nào liền chiếm lĩnh Di Hoang. Lúc này di tộc di chuyển và nô dịch thoải mái hơn địch tộc rất nhiều. Những người này thờ phụng tà thần, nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thần linh tà linh họ luôn luôn tôn sùng nhất lại đem bọn họ cắn nuốt. Tà thần cắn nuốt mọi thứ, không chiến mà chạy, làm cho dân chúng Di Hoang chịu đả kích trầm trọng. Từ đó, trung thổ Bắc Bộ, bao gồm địch hoang cùng Di Hoang ở bên trong, đã toàn bộ bị bình định. Hướng Bắc phiêu dương quá hải, chỉ còn lại có một cái băng tuyết bao trùm, cực độ bần cùng. Huyền Kình Liệt Hải Đại Đế đã chết, toàn bộ Ức Hoang đã đổ loạn. Chiếm lĩnh Ức Hoang loại này, đối với Đại Chu cũng không có tác dụng thực chất. Mà hướng Đông cũng chỉ còn lại một cái, Vạn Cổ Thanh Thiên Đại Đế. Đến tận đây mới thôi chinh chiến, thánh phạt đại quân tạm nghỉ ngơi. Nhân hoàng cũng không có lập tức phát động chiến tranh đối với Mãng Hoang yêu tộc. Sở hữu trọng tâm, tạm thời toàn bộ chuyển rời đến bình dân Di Hoang cùng địch hoang hai khối thổ địa. Hai hoang chiến bại, vì Đại Chu triều cung cấp số lượng nô lệ khổng lồ. Trung thổ thế giới bản đồ, khuếch trương thật to, Cửu Châu tăng thêm hai khối. Thiết chí Tân Châu phủ, phái khiển vương hầu cùng đại quân nhập trú, đây là đều là vấn đề triều đình gặp phải. Toàn bộ kinh thành một mảnh bận rộn, nhưng Phương Vân như trước ở nhà bế môn tư quá, bị bài trừ khỏi quyết sách cơ cấu triều đình. Toàn bộ trung thổ thế giới chiến hỏa bay tán loạn, một mảnh rầm. Góc truyện audio.com, dĩ nháo loạn, nhưng Phương Vân ở quan quân hầu phủ lại là một mảnh yên tĩnh. Giống như bên trong thâm sơn cổ lâm, hắn tâm tình biến hóa, đối với ngoại giới tất cả cũng không để ý. Đến cuối cùng, Phương Vân thậm chí đơn giản đoạn tuyệt liên hệ cùng bên ngoài, trừ bỏ mệnh lệnh Triệu Bá Ngôn siêu tập tư liệu có liên quan Vũ Mục. Tin tức chiến tranh Triệu Bá Ngôn không cần đưa đến nữa. Dừng ngày đi qua, Phương Vân trong lòng tự tại, hắn vốn cho rằng, như vậy cuộc sống sẽ liên tục đến 3 tháng sau. Bang bang, Phương Vân đang tĩnh tọa, đột nhiên trong lúc đó nỗi lòng sao động, khí huyết như nước. Đã xảy ra chuyện, Phương Vân xôn xao một chút mở mắt. Võ giả đột nhiên sao động, gọi là tâm huyết dâng trào. Một khi xuất hiện loại tình huống này, liền ý nghĩa một ít sự tình không phát sinh trên người, hoặc là trên người thân nhân, bằng hữu quan hệ chặt chẽ. Cũng không phải mỗi người đều có hiện tượng tâm huyết dâng trào, cũng không phải mỗi lần thân nhân xuất hiện nguy hiểm, đều xuất hiện loại cảm ứng này. Đây là minh minh chung, từ thiên đạo sinh ra, một loại cảm giác huyền ảo. Một khi xuất hiện tâm huyết dâng trào, như vậy khẳng định là có sự tình đã xảy ra. Sao lại thế này, mẫu thân đang ở trong phủ, đại ca cũng bình an vô sự. Đường đệ đang ở thiên địa vạn hóa chung nghỉ ngơi, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì, lại dẫn tới tâm huyết dâng trào. Cho dù trong lòng nghi hoặc nhưng là mạng người quan thiên, loại đại sự này, Phương Vân cũng không dám chậm trễ. Vội vàng bỏ giờ tu luyện, khoanh chân ngồi lại, đồng thời vận dụng tự mình học được thiên cơ sổ thuật trường trung kinh thôi diễn vạn vật quanh thân. Quần hổ phệ long đối thiên cơ mang đến ảnh hưởng, đang chậm rãi rút đi. Mà thiên cơ tam tiên sinh đối thiên cơ lực ảnh hưởng cũng đang giảm bớt. Mông tế thiên cơ cần tiêu hao năng lượng khổng lồ. Đặc biệt loại lực lượng này trải khắp thiên hạ, như vậy cho dù là thiên cơ tam tiên sinh có được đại thiên cơ bàn cũng không có khả năng ngăn chặn mãi. Hiện tại, Phương Vân cũng có thể nhìn thấy đến một chút vận mệnh lực. Nhưng tiên thiên sổ thuật xa không bằng cường đại như trong tưởng tượng. Một cái thiên trùng cảnh cường giả có thể không chút nào cố sức thôi diễn một cái trụ thai cảnh giới võ giả vận mệnh. Thậm chí là cấp thiên tượng võ giả cũng có không chút nào cố sức suy luận đi ra. Nhưng là thiên cơ sổ thuật một khi đề cập đến lĩnh ngộ quy tắc thiên trùng cường giả. Tác dụng bắt đầu rõ ràng bị ảnh hưởng, đối tượng thực lực càng mạnh ảnh hưởng càng lớn, chờ đến thần thông cảnh tiên thiên sổ thuật tác dụng đã suy giảm rất lớn. Không thể đạt tới tình trạng mắt thấy tai nghe được, thần thông cảnh võ giả đã lĩnh ngộ lực lượng thiên địa bản nguyên pháp tắc. Cường giả như vậy đã đề cập đến thiên cơ căn nguyên. Không phải bình thường tiên thiên sổ thuật có thể thôi diễn. Nhưng đây cũng không phải nói tiên thiên sổ thuật liền hoàn toàn không có hiệu quả với thần thông cảnh võ giả. Một cái thiên trùng cảnh võ giả, hiển nhiên là hoàn toàn không thể nào thông qua tiên thiên sổ thuật thôi diễn tương lai thần thông cảnh cường giả. Nhưng thần thông cảnh cường giả, lại có thể thông qua thiên cơ thôi diễn, biết được tương lai của cường giả đồng cấp. Loại biết trước tương lai rất mơ hồ, không phải cái nào cũng được chỉ tốt ở bề ngoài. Thậm chí có khả năng đoán sai nữa. Quan trọng hơn là, một ủng đến thiên cơ. Góc truyện audio.com, thôi diễn thần thông cảnh cường giả thôi diễn trở nên cực kỳ tiêu hao năng lượng cùng chân khí. Huỳnh, thiên cơ phù sách như cưỡi ngựa xem hoa, ở bên người Phương Vân đi lại. những thiên cơ phù sách này chỉ có Phương Vân mới xem tới được. Phương Vân thân hình đột nhiên chấn động, toàn bộ linh hồn giống như xuất khiếu mà ra. Cách chương.